Vâng, cảm ơn thầy Thiện Đạo. Xin quý vị hướng về nội tâm của mình trong 15 phút niệm Phật như vậy. Tức là gạn cái trược để nó trở thành cái thanh trong thân thể của chúng sanh. Nhất là những chúng sanh ở cõi dưới thì cái trược nó hoàn toàn một cái thanh, nó rất là hiếm. Người mình thì nửa trược, nửa thanh. Lên tới chư thiên thì nó thanh nhiều hơn trược. Lên tới Bồ Tát thì toàn là thanh chứ nó không có còn trược. Cho nên chư tiên ta bay được, còn mình bay thì sao? Rớt xuống đất. Lý do là mình nó nửa trược nửa thanh. Cho nên từ con người cũng có thể dễ tu thành Phật, mà cũng có thể dễ thành quỷ thành ma. Còn chư thiên chư tiên thì ta hưởng những phước báo lâu đời thì người ta cũng sẽ bị đọa xuống làm những loài người hay những loài có miệng dưới. Khi nào mà thoát ly được cái sanh tử thì lúc bây giờ thì mới giải thoát được. Tôi nghĩ là phép niệm Phật cũng như phép ngồi thiền hay là phép trì chú, cứ một cái phép nào chúng ta dùng công cái chỗ nguyên mật rất là tuyệt diệu, hay lắm, rất là hay. Đến đây bốn nghĩa đã thành tựu, đã vượt ra ngoài tối sáng thông biết, tức là đã nhận được kiến kiến, đã đốn chứng Bồ Đề. Phật mới nói muốn biết nguyên do để ngộ tánh thấy và biết nguyên do sanh ra tánh thấy. Phải biết bổn tánh của tánh thấy chính là chân, còn cảnh là từ vọng kiến mà được. Vậy khi đã biết do vọng kiến mà thấy cảnh, tức đã biết do vọng kiến mà tánh diệu minh bị hằng cuộc ở trong căn. Vậy ta chỉ cần biết chân tâm không vọng, tức ngay ngọa trần mà đã nhận được kiến tánh siêu việt ở nơi mình. Câu này có nghĩa là kiến kiến. Kiến kiến tức là cái thấy, không phải là cái thấy bình thường. Cái thấy mình nhận ra được cái thấy. Cái tánh đó là nó vốn, nó là chân. Mà sự thấy thì nhiều lúc nó xê dịch, có thể là trong cái sự đối đãi thì nó là giả. Nhưng mà chân hay giả nó cũng chỉ là một, thì nó không có phải là hai. Thì mình muốn biết cái nguyên do để mà ngộ cái tánh thấy thì phải biết nguyên do sanh ra cái tánh thấy. Nguyên do sanh ra cái tánh thấy, ví dụ là bây giờ mình phân biệt cái hoa đó là đẹp, là hoa đó là xấu, đó nó mới thuộc về thức thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân của cái sự phân biệt đó là cái tự tánh của nó vẫn là thấy, dù là người đuôi, là người mù, người có mắt hay người không có mắt. Người mù có thấy không quý vị? Thấy gì? Thấy bóng tối. Nhưng mà nếu có ai đó diễn tả là cái hoa hồng nó rất là đẹp thì người đó tự nhiên vẽ ra một cái hoa hồng ở trong trí của họ. Cái này nó thuộc về tánh. Tánh cũng giống như là chúng ta trong những cái giới sắc sanh trộm cướp tà dâm, nó thuộc về tánh tội chứ nó không thuộc về tướng tội. Còn nói dối hay là uống rượu thì nó thuộc về tướng. Tại vì cái tánh tham hay là cái tánh sân thì cũng giống như là cái tánh Phật vậy đó. Trong phiền não nó có Bồ Đề, nó luôn luôn nó hiện hữu trong đó. Mình sinh ra chưa biết gì chứ được biết tham trước. Sinh ra đứa bé nó làm sao? Nó nắm cái tay nó lại. Nắm là tượng trưng cho thì tham, tức là cái tánh vô lượng kiếp nó là tham. Không ai bày mình hết nhưng mình vẫn tham. Rồi là sân, đó có ai dạy cho mình sân không? Không ai dạy. Rồi si, có ai dạy mình si không? Không, tự nhiên nó si. Có câu chuyện đơn giản nó kể quý vị nghe là có một người học trò đi tới thăm thầy mình. Thầy là 90 tuổi. Thế thì mấy người học trò nói, thưa thầy, thầy sống bằng phương pháp như thế nào mà thấy thầy vẫn trẻ hoài? Thì ông thầy nó đâu có gì đâu, 65 năm về trước khi mà thầy cái thôn với cô của các cậu là chúng tôi có hứa một cái điều nó rất là đơn giản. Thưa thầy, hứa điều gì? Trong hai người cãi lộn mà người nào cảm thấy thua thì phải đi ra ngồi vườn. Và trong suốt 65 năm đó, thầy là người lúc nào cũng đi ra ngồi vườn. Thì người học trò nói vậy, thưa thầy, lúc nào thầy cũng thua phải không? Phải không quý vị? Không thua. Nhưng mà người chồng muốn để cuộc sống gia đình nó đẹp đẽ, nên là luôn luôn chấp nhận đi ra ngồi vườn. Để cái hạnh phúc trong tầm tay nó là như vậy. Cái bị đi tìm chỉ cho sáng, tức là người nào biết chấp nhận thì nó sẽ trở lại, cũng như mình chấp nhận phiền não thì nó sẽ trở thành Bồ Đề. Còn mình chối từ phiền não, mình cứ lọc lừa nó hoài thì Bồ Đề nó đâu tới với mình đâu. Cho nên trong sự tu học cũng vậy, trong cuộc sống gia đình cũng vậy thôi, nó rất là đơn giản. Nhưng ai cũng chiến thắng hết. Nhưng thực sự cái chiến thắng của mình ở trong cái sự đối đãi giàu người chồng hơn người vợ hơn người chồng là nó đã mang tới đó. Nhưng mà cuối cùng là nó là đổ vỡ hết cái hạnh phúc của gia đình. Hạnh phúc là nó nằm ngay chỗ người đó cái chấp nhận cái chuyện đó. Cái chuyện nó rất là ngắn, nó rất là đặc biệt. Ở đây, này người ngồi đây, quý vị nào thường thường chấp nhận giải pháp đó giơ tay thôi. Bác sĩ và người châu ngào cho hai vị này trạm pháo tay thật lớn. Đạo Phật cũng vậy thôi, nó không ra ngoài cái đó đâu. Nếu mà mình đi tìm ngoài cái đó không. Cuộc sống người ta sống tự tại, sống giải thoát, sống không bị ràng buộc, sống không có bị cái chấp trước nó làm cho mình khổ đau, thì chính cái đó là một sự sống rất là có giá trị. Thì phải biết bổn tánh của tánh thái chính là chơn, còn cảnh là từ vọng kiến mà được. Cái bổn tánh của tánh thái là chơn, tức là cái căn bản của sự thấy là nó không có đến không đi, không còn mất. Nhưng mà cái còn cái cảnh là vọng kiến mà được, tức là do cái sự thấy ở cái điểm vọng mình cho nó là đẹp, cho nó là xấu, cho nó là thế này. Ngày xưa là Ampali là một phụ nữ rất là đẹp, đẹp tuyệt thế giai nhân. Nhưng bà ta rất là hãnh diện về cái đẹp của bà. Cho nên một hôm Đức Phật muốn độ bà này, Đức Phật hiện ra một người đẹp hơn nữa. Ồ, cái quán ngồi quán ồ, sáng nay có người nào cũng đời đẹp hơn tôi. Thì cái ngã của bà từ từ nó lắng xuống. Và Đức Phật hiện thành một người đẹp bằng bà, bà rất là vui bởi vì có người đẹp bằng bà. Đức Phật hiện một người xấu hơn bà, ồ bà còn mừng hơn nữa. Trong đời ta là người đẹp nhất. Đức Phật hiện hiện từ từ xuống thành quỷ dạ xoa. Cái đó sao có người xấu dữ vậy? Thì cuối cùng bà ý niệm được cái vô thường của sanh diệt, bà chứng thắng ngay cái chỗ mà sự biến đổi của tâm thức. Quý vị thấy là Đức Phật mà độ cho hàng nhị thừa hay là Bồ Tát hay Thanh Văn Duyên Giác này độ bằng cách như vậy. Độ bằng cách rất là tự nhiên. Là vậy khi đã biết do vọng kiến mà thấy cảnh, tức đã biết do vọng kiến mà tánh diệu minh bị hàm cụ trong căn, tức là cái thấy của mình nó bị giới hạn, cho nên nó làm nó che khuất mình đi. Cũng như một người mà không bao giờ ra khỏi cái quê hương đất nước của mình, thì người, ví dụ ở Việt Nam người ta nó luôn luôn đi bên tay mặt là đúng, nhưng mà đi qua bên Anh, bên Úc hay là bên Thái Lan mà cái giữ bên tay mặt mà đi hoài thì sao? Tai nạn xảy ra liền. Cho nên bên này mình chấp nó là chân lý, bên kia chấp nó là chân lý. Nhưng mà chân lý thì nó nằm không có sự không phải, không nằm bên phải mà nó cũng nằm bên trái, mà nó vượt lên trên cái sự đối đãi của phải và trái, nó vượt lên trên của sự có và sự không, tức là một sự dung hòa. Để ở trong cái trường hợp nào thì mình thấy ngay ở trong trường hợp đó, giống như ở bầu thì tròn và ống thì dài. Vậy thì chỉ cần biết chân tâm không vọng, tức ngay ngọ trần mà đã nhận được kiến tánh siêu việt ở nơi mình, tức là mình biết cái chân tâm, tức là chân như bản thể tánh nguyên thường. Cái bản thể của chân tâm mình là nó tròn đầy. Như vậy cho nên người ác cũng thành Phật được, người hiền cũng thành Phật được, ma quỷ cũng thành Phật được, chư thiên cũng thành Phật được, là cái tánh chân thường này nó thành Phật. Nhưng người ác cũng có thể thành Phật trong kiếp này, chư thiên cũng có thể thành Phật trong kiếp này, chư tiên cũng có thể thành Phật trong kiếp này, mà Phật cũng có thể ở lại lâu đời hơn khi mà có cái sự thừa thỉnh. Cho nên cái này gọi là cái chân tâm, chân tâm. Cái chân tâm luôn luôn là nó thường hành. Nhiều lúc mình ngồi mình nhìn lại xong mình nhiều lúc cũng rất là dễ thương ấy, mà sao nhiều lúc cũng rất là dễ ghét. Có khi nào quý vị giận hờn đứng trước cái kiến con mặt mình thế là sao? Đẹp khủng khiếp, đẹp hơn bình thường. Nhưng mà người nào cũng trị liệu được cái tâm lý của mình, khi giận, cái hờn, cái buồn, cái phiền, làm được cái này cũng rất là hay. Làm được cái đó thì là mình tự kiểm soát được mình. Phật lại nói biệt nghiệp dụ cho căn, đồng phận chỉ khi giới cho ngài A Nan hiểu, khi căn mê đã mở thì như vậy nhận mắt đã tiêu, liền thấy tất cả khí lượng trong thế giới này thải đều là không, như bóng tròn kia vốn không thật có, vì chân trí vốn không có cái thấy, chân lý vốn không có trần, vì mắt thấy là mới đây, nhưng kiến duyên kia vốn đã có từ lâu. Vậy một khi đã biết mười phương quốc độ vốn là diệu minh, tức ngay thấy ngay đây mà đâu từng hư vọng. Tức là cái thấy đó nó có từ trong vô lượng kiếp, còn cái tánh thấy có từ trong vô lượng kiếp. Còn bây giờ đứa bé trong kiếp này, rồi mình lớn lên mình già mình chết, thì cái sự thấy đó nó có cái sự đối đãi của đứa bé hay là người lớn hay là người già. Nhưng mà trong vô lượng kiếp mình cũng đã là con người, lúc làm chồng, lúc làm cha, lúc làm mẹ, lúc làm ông nội, lúc làm ông ngoại, lúc làm bà nội, lúc làm bà ngoại người khác rồi. Cho nên cái căn của thấy thì nó có sự sai biệt, nhưng mà tánh thấy của con người đó nó cũng sai biệt. Ví dụ như là một cái dòng điện, khi mà bóng điện nó hư á, dòng điện còn không quý vị? Còn, thì cái này là tánh thấy hay là tánh nghe của mình, dòng điện nó vẫn còn. Nếu chúng ta thay một cái bóng điện khác thì nó sẽ sáng hơn hoặc là nó mờ hơn. Nếu người không tu thì nó không còn quát nào hết, tôi thôi. Còn người có tu thì thay vì 30W, 50W nó sáng hơn nữa. Thì nó chỉ khác nhau vậy thôi. Nhưng mà cái tánh thấy, tức là cái dòng điện nó vẫn luôn luôn hiện hữu. Thì từ trong vô lượng kiếp cho đến bây giờ, cái thức, cái nghiệp, cái này nó cứ dẫn đi luôn, nó trong cái sanh tử luân hồi. Nhưng mà chính cái này nó sẽ giúp mình đi đến cái chỗ sáng hơn và tốt hơn, đều do mình định đoạt. Cho nên cái mình nghĩ là trong vô lượng kiếp mình đã thấy, trong hiện tại mình cũng thấy, và trong vị lai mình cũng thấy. Cho nên cái chân trí thì không có cái thấy, mà chân lý cũng không có trần. Tức là chân lý thì nó không có cái trần cảnh, không có cái đối đãi. Trần đây tức là vi trần, đây tức là bụi bặm, đây tức là cái hiện tượng hay là cái hiện lượng. Hiện tượng hay hiện lượng tức là những cái đối đãi, cái còn, cái mất, cái hơn, cái thiệt, cái này cái kia. Vì mắt thấy là mới đây, nhưng kiến duyên kia vốn đã có từ lâu. Khi con mắt mình sinh ra thì mình đã được thấy, nhưng cái thấy của đứa bé nó khác, thấy người lớn nó khác, thấy của người già nó khác. Nhưng mà cái tánh thấy thì nó không có khác. Thì tánh thấy này được chứng minh gọi là diệu minh, tức là cái sự sáng suốt vi diệu. Lại vì trong Như Lai tạng ấm nhập thải đều là chân, trong tánh chân như xứ giới đều vốn thật. Phật mới nói tánh sắc là chân không, cho đến giác minh cũng là chân thức. Xưa nay thường châu biến, nhưng cũng thường tùy theo lượng sở tri của chúng sanh. Tức Phật đã từ căn tánh mà phát minh được điều chưa từng có, khiến ngài A Nan tự tin, tâm tinh vốn không ở ngoài, cũng không ở trong thân. Bạn đã quán biết cả mười phương cõi đang nương trong hư không kia đều hàm tàng ở trong tâm cả. Ở đây ngài Hàm Thiện nó là Như Lai tạng ấm nhập thải đều là chân. Như Lai tạng nó là gì? Cái gì thức? Nếu mình có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó biến thành thức, thì cái này nó thành gọi là thành sở tác trí, một cái trí tuệ mà thành sở như vậy. Còn ý thì nó sẽ biến thành gọi là diệu quan sát trí, ý thức. Còn mặt nó thức được gọi là thức chấp ngã, nó sẽ biến thành gọi là bình đẳng tánh trí. Còn là gia thức tức là được gọi là tàn chứa, tất cả nó đều chứa ở trong cái này. Đa phần thì cái chuyện dở thì nó chứa nhiều hơn là chuyện hay. Nhiều đi chùa thì chuyện hay thì nghe nó quay liền, mà thôi chuyện nó nhỏ nhỏ thầm thầm ta nhớ rất là lâu ha. À, thì vậy cho nên cái năng tàng này nó chứa, mà nếu mà mình chỉ gặn lọc mình chứa cái hai á thì cái dở nó sẽ tự nhiên nó quăng về. Cho nên có một số quý vị hỏi tại sao quý vị thầy học mau thuộc và học nhớ dài như vậy? Hay là quý vị không có những người làm học giả, bác sĩ, kỹ sư thì dĩ nhiên là mình phải học, mình phải tu luyện trong một cái điều kiện nào đó mình mới có thể làm được cái việc đó, chứ không phải là những người giỏi. Trong thế gian ai cũng có thể làm được đấy. Phật mình còn làm được, cũng như là bác sĩ, kỹ sư, hay là thầy tu, hay là y tá. Chuyện đó cũng là chuyện bình thường, chuyện nghề nghiệp. Còn cái chuyện mà mình dụng công như thế nào để mình thấy được cái tánh của mình, Cái đó mới là cái điểm quan trọng của cái người tu học. Thế thì mỗi người như vậy thì có cái biệt nghiệp cũng như là cái cộng nghiệp. Nhưng mà cái Như Lai Tạng thì có ai cũng có nhập ấm và giới. Nhập tức là nó vào vô minh, hành, thức, danh, sắc. Nói vậy đó. Ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Đây là 12 cái con đường của cái việc mà xúc chạm để tạo thành một cái thân thể. Thì nó vào ở trong cái cảm nhận nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nào thuộc về gọi là ấm. Ấm đây có nghĩa là che đậy, phủ lên ở phía bên trên. Ví dụ mình có, nếu mà cái thân của mình á, mà nó chỉ có cục thịt không thì nó đâu có ý nghĩa. Khi mà cục thịt bị cắt rời khỏi cái thân thì nó không còn cái thức nữa. Nhưng mà sở dĩ cục thịt đó nó dính vào trong thân, tức là do cái sự cấu tạo bởi nhiều cái nguyên tố của cái ấm cũng như cái xứ cũng như của thức mà mình còn tồn tại được. Chứ cái cục thịt cắt rời thân rồi thì cái này nó không còn một cái ý nghĩa gì khác hết. Thế thì tánh sắc là chân không, cho đến giác minh cũng là chân thức, xưa nay thường châu biến nhưng cũng thường tùy theo lượng sở tri của chúng sanh. Tức là cái tánh sắc là chân không, sắc là thấy, là hình tướng. Nhưng mà tánh sắc nó vốn nó là chân không, nó là như bất động, nó không bị vô thường biến đổi, nó không bị cái sanh lão bệnh tử. Bốn cái tướng này nó chi phối mình. Còn mình thì mình thấy bị chi phối, cho nên cái tâm của mình có cái sự đối đãi, có cái sự sanh diệt. Thế thì cái thức này đó thì xưa nay thường châu biến cũng như thường tùy theo lượng sở tri của chúng sanh. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng sanh ở trong cái thế giới này thì thường thường bị động bởi những cái cảnh và những cái duyên, nó làm cho mình phải lệ thuộc vào nó, cho nên mình mới khổ vì nó. Mà sở dĩ lệ thuộc về nó là bởi vì mình chấp thủ và chấp ngã, mình chấp nó là có, mình chấp nó là không. Ví dụ như mình đứng trước một cái tấm kiến thì ai hiện ra trên tấm kiến đó? Mình. Nhưng mà tấm kiến nó phải là mình không? Không phải, nhưng mà không, cho nên nó có tức là không. Nhưng mà nếu mà không có tấm kiến đó thì mình đâu có hiện lên trên nó được, cho nên không tức là có. Nhưng mà cái có này là cái có giả hiệu thôi. Cái có thực tướng của nó đó là dầu có tấm kiến hay không có tấm kiến thì vẫn có mình hiện hữu. Cái mình đó là cái chân như tuyệt đối. Mình đó là cái chân như bản thể. Cái tánh này nó vốn là viên thường, dù là có kiến hay là không có kiến thì mình nó vẫn là mình. Quá cảm động Đức Thâm Ân chỉ lối về nguồn của Phật Ngài A Nan, đây vào đồng thể đại bi phát nguyện thâm sâu, và dù đã được pháp thân vẫn mong sớm trừ vi tế hoặc. Vì phân biệt pháp chấp dễ trừ, còn câu sanh miên phục khó thấy, nên Ngài A Nan đã nhờ Ngài Phú Lô Na thưa thỉnh cầu Phật giải thích hai chỗ đồng nghi. Vì đã nói từ thanh tịnh chợt sanh, tức đã hiểu phải do giác minh vọng lập, rồi do đồng dị sang với tánh thấy mà phát khởi thành hàm thức hữu vi. Tức khi thế giới đã thành lập thì có chúng sanh thường lưu biến, vì nơi mỗi mỗi đã thường gây tạo lắm nhân duyên, nên năng hiệu quả nhất định phải tìm nhau. Nhưng phải hiểu tuy trong giác minh có khởi diệt như thế, mà chỉ như dương diệm như sóng nước. Vì ngay khi đó tánh giác diệu minh vẫn tịch tịnh như bầu thái hư, mới tin ngộ vốn không nhờ ai, mới tin tánh giác trong mọi chúng sanh vẫn thường như. Vì mê kia nào có nguyên nhân gì, vậy ai còn dám nói trong diệu không kia thế giới vẫn tồn tại. Khi mà có mặt trời thì sáng, có mây thì tối, có gió thì động, có tạnh ráo thì trong, nhưng hư không kia vẫn thường bất động. Vậy hãy nghe nơi các tướng thường lưu chuyển đó mà quán tánh vốn chân, tướng vốn vọng, để hiểu khi hợp với vọng là thành tướng, còn hợp với tánh thức toàn là chân. Chân mà chỉ là một diệu giác minh thì tất cả đều là phi, còn chân mà tùy duyên bất biến thì tất cả đều là tức. Nên từ đây mà ứng tục ứng chân hiện phàm hiện thánh, và để hiểu nơi bậc đại giác thì sức phó cảm thường châu biến, còn nơi chúng sanh thì ngay đương niệm liền liệu tri. Mỗi buổi sáng chúng ta đã tụng lăng nghiêm, nên tương thử thâm tâm phụng trần sát thì tác danh vi báo Phật an phục tỉnh Thế Tôn, vị chứng minh ngũ trược và thế thể tiên nhập. Đó là lời của ngài A Nan sau khi Đức Phật dạy về tâm, về tánh, là tương thử thân tâm phụng trần sát. Thân này cho đến một cái sát na nào đó trong nhiều kiếp khác nhau, thì tác danh vi báo Phật an, con chỉ làm một việc là báo an của Phật thôi. Phục thỉnh Thế Tôn, vị chứng minh là kính mong Đức Thế Tôn chứng minh cho con ngũ trược ác thế thiện thể tiên nhập. Trong đời ác năm trược, tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, con nguyện đi vào trước. Như những chúng sanh vị thành Phật, nếu như mà có một chúng sanh nào mà chưa có thành Phật ở chung bất ư thử thủ nê hoàng, thế con phát nguyện là không có đi vào trong cái cảnh vô dự niết bàn. Cái người đã hiểu đạo là như vậy. Khi hiểu đạo thường sanh tử dứt là mình mừng, mình đi vào trong vô dự niết bàn. Nhưng đó có những vị Bồ Tát khi ra đời là vì cái lời nguyện đối với chúng sanh, cho nên ở lại trong cái cảnh khổ của chúng sanh. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, hy cánh, thẩm trừ vi tế học, lực ngã tạo đăng vô thượng giác, ở thập phương giới tọa đạo tràng. Câu này ai hiểu? Thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thức ca ra tâm vô động chuyển. Thúng nhã đa tánh là gì? Thúng nhã đa tức là sunyata. Sunyata là tánh không. Nhưng dịch âm là thúng nhã đa tánh, tức là tánh không. Thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, cái tánh không mà có thể tiêu đi. Thức ca ra tâm tức là bồ đề tâm, không có thay đổi. Bodhisattva. Bodhisattva dịch gọi là bồ đề tâm. Khi mình còn là một cái thân của ngũ ấm hay là của tứ đại, mình mong cầu được giải thoát trong cái sự sanh tử. Nhưng mà khi đã được giải thoát sanh tử rồi thì mình muốn là để cứu hết tất cả những chúng sanh khác cũng ra khỏi cái trần lao phiền não, không có bị vùi dập như là mình đã bị trong vô lượng kiếp. Thì sau khi mà ngài A Nan đã hiểu về cái đồng thế đại bi rồi đó, thì cầu Phú Lô Na. Phú Lô Na là một cái bậc gọi là thuyết pháp đệ nhất. Thì có câu chuyện là ngài Phú Lô Na xin Đức Phật đến một cái làng đó để hóa độ. Thì Đức Phật bảo rằng dân làng nó rất là khó dạy, rất là cứng đầu, rất là không tin Phật pháp. Vậy thì ông đến đó, nếu người ta đánh ông thì sao? Thì ngài Nam Mô Phật Bạch Thế Tôn, người ta đánh con thì vẫn còn có phước cho con, bởi vì người ta chưa có giết con. Thì Đức Phật nói, nếu người ta giết ông thì sao? Thì ngài nói là người ta giết con cũng là điều có phước, bởi vì nhờ họ giết con mà con được giải thoát sanh tử. Tức là cái nguyện của một cái bậc Bồ Tát không có sợ, không có bi lụy trước cái sự đối đãi của cái việc còn hay việc mất. Ngài Phúc Luna được tuyên dương là thuyết pháp đệ nhất, ngài biện luận biện tài đệ nhất, ngài lý luận cũng như là biện hộ nó về giỏi. Thì cái làng đó là một cái làng rất là khó trị, nhưng mà tới ngài có thể hóa độ được. Thì sau thì ngài sẽ được Phật liên mới hỏi Đức Phật rằng, mà Thế Tôn, tại sao cái làng đó chính con tới cũng không có cảm hóa được, mà sao là ngài Phú Lô Na đấy là cảm hóa được? Thì Phật có bảo rằng trong một cái quá khứ nọ, thì Phú Lô Na là một cái người chèo đò đi ngang qua một cái dòng sông, thì thấy một bầy kiến nó đang trôi nổi. Thì ông chỉ làm cái nhiệm vụ là vớt cái bầy kiến nó lên thôi. Thì bây giờ bầy kiến nó đầu thai làm cái dân làng này. Bây giờ cho nên chỉ có Phú Lô Na mới có nhân duyên đến để độ thôi. Và ngay cả ngày sau lịch pháp cũng không có nhân duyên. Cho nên trong đời sống của mình á, nhân duyên của vợ chồng, nhân duyên của thầy trò, nhân duyên của bạn bè, tất cả nó đều do nhân mà nó thành tựu. Không phải một đời mà mình có thể Không giống như quý vị chúng tôi từ miếng đất xa xôi hay là từ nhúc xa xôi có nhân duyên Phật tử chùa Hải Đức, không phải tự nhiên đời này mà nó có. Nó theo trong vô lượng kiếp mình đã là quyến thuộc với nhau, gần gũi với nhau và thầy trò với nhau. Trong hiện tại thì mình tìm cách để mà nghe nhau, học nhau, cùng tu với nhau. Nó là một cái nhân duyên, nó thù thắng. Thì ngày Phú Lô Na, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ngục Kiền Liên và tất cả 1200 đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Thì ngài A Nan là cầu Phật để giải thích về cái chỗ đồng và chỗ nghi. Đồng tức là cái chỗ mà giống nhau, và chỗ nghi tức là Phật. Ví dụ như Phật hỏi ngài A Nan, hỏi là cái tâm ông ở đâu, thì ngài A Nan nói dạ cái tâm của con ở chỗ con mắt. Thì Đức Phật mới phá cái chấp là cái tâm nằm chỗ con mắt. Ngày xưa đó mình học theo người Trung Quốc nói là cái tâm nằm đâu quý vị? Tâm nằm tim. Còn bây giờ y học nó là sao quý vị? Nó nằm trên não bộ. Nhưng mà Phật học thì không, nó là nằm ở trên não bộ. Tức là bất cứ chỗ nào có cái sự cảm ứng, cảm và ứng thì cái đó nó đều có sự hiện hữu của thức. Đều có sự hiện hữu của thức. Tức là ví dụ như mình đau cái chân, tại sao mình biết đau từ chân? Thì theo y học thì nó là nó chuyển lên não bộ, nó kéo về đó. Nhưng mà khi mà mình đụng tới cái chân mà mình biết nó nóng liền, tức là do cái thức nó biến hiện ở nơi đó. Còn cái này đó là cái mặt nổi ở phía bên trên thôi, chứ không phải là cái mặt sâu của cái tánh. Đồng vị sang với tánh thái mà phát khởi thành hàm thức hữu vi, tức là do cái sự giống nhau và cái sự khác nhau bởi cái sự thấy, mình chấp nó là có hay là nó là không. Hữu tức là có, vi tức là nhỏ nhặt. Cái nhỏ nhặt nhất cũng gọi là nhỏ nhặt, là có thời có tự mãi mãi, không thời có thế gian này cũng không. Cho hai bóng nguyệt dòng sông nào ai hay biết có không là gì. Những cái vị thiền sư mà người ta đạt đạo là người ta vậy nè. Tác hữu, vi trần hữu. Khi mà có thì một chút xíu cũng gọi là có. Thế gian này nó cũng cấu tạo bằng những cái vi trần vậy thôi. Mà không thời cả thế gian này cũng không. Quý vị thấy một cái câu thơ đạt đổ hết tất cả những quan điểm, những cái nhị nguyên luận, nhất nguyên luận hay là nhất thần luận của Âu Mỹ. Không thời cả thế gian này cũng không. Giờ Phật nó là tam thiên đại thiên thế giới này, chỉ trong một niệm thôi nó biến hết. Và thế giới này nó thay đổi, và trong vô lượng thế giới khác nó cũng sẽ thay đổi. Nó không có đứng yên, nó luôn luôn nó xê dịch. Cũng giống như mình đang ngồi, có nghĩa là mình đang đi, bởi vì quả đất đang di động. Nhưng mình biết không? Không. Mình nhỏ quá mình không có biết được. Giống ra một biển, mình thấy cái chân trời nó sao? Nó cao mà nó thẳng là tại vì cái độ thái của mình nó chỉ có một cái khoảng ngắn thôi. Cho nên đối với Phật hay các vị Bồ Tát, cái lực lượng, cái tâm từ bi của các ngài nó rất là rộng, rất là lớn, mình cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà trong cái vô vi đó, trong cái trí tuệ đó, để cưu mang cái sự hiện hữu của mình. Tức khi thế giới đã thành lập thì có chúng sanh thường lưu biến, vì nơi mẫu mẫu đã thường gây tạo lắm nhân duyên, nên nơi nghiệp quả nhất định phải tìm nhau. Ví dụ như người ở Sóc Trăng, lẽ ra phải có duyên người Sóc Trăng mà tìm người Hà Nội nhé. Hai người khác nhau mà tìm nhau là sao? Là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ca dao Việt Nam mình có nói là người duyên khá khổ đem lòng mến thương đó. Cái đó là nhân duyên mà cũng là nghiệp lực. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã mắc nợ nhau, cho nên bây giờ đi tìm nhau để mà trả. Cho nên trong đời sống gia đình mà người nào mà thương người nào nhiều, người đó mắc nợ nhiều, ráng trả tiếp. Thì đó là vậy. Mà không phải là theo ngài tiến hóa thì nó là chúng sanh của chúng ta từ cõi trời qua âm thiên, tức là trong cõi dục giới mà đầu thai về đây. Cho nên có những người nói tại sao dân số đó hồi xưa thì có mấy tỷ, bây giờ tới 6-7 tỷ, thì những người đó đâu mà đấy, tức là những chúng sanh từ con đời khác đấy. Như Việt Nam ngày xưa tới đầu thế kỷ 20 mới có 25 triệu, bây giờ bao nhiêu? 85 triệu, còn nữa không? À, chắc lên cả 100 triệu hơn nữa. Đồng thời cũng có những xã hội thì ta khuyến khích sinh đẻ để mà tiếp tục cái đóng thuế làm việc để nuôi sống những cái người lớn tuổi hơn như ở Úc hay là Mỹ hay là số nước khác. Nhưng mà những chúng sanh này á, thì do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà tìm lại với nhau, nhưng phải hiểu tuy trong giác minh có khởi diệt như thế mà chỉ như dương diệt như sóng nước, vì ngay khi đó tánh giác diệt minh vẫn tịch tịnh như bầu thái hư. Thế nào là dương diệt, thế nào là sóng nước? Tức là khởi lên làm chúng sanh cũng như chúng sanh bị mất đi, giống như là cái ánh sáng, dương diệt gọi là ánh sáng. Là sóng nước có nghĩa là mình mới thấy nó là sóng, nhưng nó cũng sẽ nhập lại thành nước. Ánh sáng tuy là mình thấy đó nhưng như đốm đốm ở giữa hư không, nó cũng trở về là cái trạng thái của thái hư, tức là trạng thái thanh tịnh, trạng thái tịnh của nó. Mới tiên ngộ không nhờ ai, mới tiên tánh giác của mỗi chúng sanh vẫn thường như, vì mê kia nào có nguyên nhân gì. Tức là ngộ á, là cái sự giác ngộ, sự hiểu biết, sự tỏ bài, sự rõ cái chân lý. Mình không có nhờ ai hết. Cũng giống như mình học toán thì có cái công thức sẵn A cộng B bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương bằng cộng gì nè. Quay hay nè. Nên sao làm toán? Cộng 2 lần AB thì nó là cái công thức. Cái công thức của mình tu học làm sao? Và sám hối, phải dụng công, lễ bái, phải cũng như người theo đạo Bà La Môn giáo thì có tội thì xuống dưới nước sông Hàn tắm thì nó hay tội. Nhưng Phật nói là tội nó tự tánh nó sanh, chứ tự tâm nó hiện hữu, chứ nó không phải là từ bên tướng với bên ngoài. Vậy thì mình giữa mình, nhưng mà người Bà La Môn thì nó khác nhau chỗ. Họ làm cho có tội xuống tắm nước sông Hàn hay tội. Còn mình làm có tội thì làm sao? Là sám hối. Nhưng sám hối chưa đủ. Lập công chuộc tội, tức là phải biết tàm và biết quý. Trong danh từ Đạo Phật là tàm và quý. Tàm là xấu, xấu xa với mình. Và quý tức là hổ thẹn với mình. Thì ông vua làm sai nhưng mà sao thế? Ông biết hổ thẹn việc làm của ông, cho nên ông cúng dường Phật đó là. Cái người đồ tể biết rằng cái việc giết hại heo gà như vậy là xấu, phản tỉnh, họ không có giết nữa. Giờ cho nên họ có thành tựu được cái giác tâm của họ. Còn ví dụ mình chư tăng cũng vậy, mà Phật tử cũng vậy, lỡ làm sai cái gì đó thì mình phải sám hối. Nhưng mà cái sự sám hối đó phải là chí thành tha thiết. Nhưng mà sám hối có nghĩa là làm sao tôi làm sai nữa rồi tôi sám hối nữa, không phải. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn có những cái quả an ủi của Tây Phương Cực Lạc, đó là lo trúng an ủi nè, không có trúng đục đắc. Tức là những người mà phạm tội ngũ nghịch hay là nhất xiển đề, tức là những người mà không có lòng tin na tâm bảo nhưng vẫn có khả năng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc với hai điều kiện. Trong kinh Đại Pháp Niết Bàn, giống như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói là vì tất cả các pháp đều bất định cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Nhất xiển đề ngày hôm qua không có tin Phật pháp, nhưng ngày mai họ sẽ tin Phật pháp, ngày mốt sẽ tin Phật pháp. Với cái lòng tin này nó sẽ hướng cái người đó có khả năng thành Phật được. Thì cũng giống như là trong một cái căn phòng vô lượng kiếp nó bị tối tăm, nếu có ai đó đốt lên một cánh sáng thì căn phòng kia nó sẽ sáng lên. Bây giờ một cái cây trồng trong một cái phòng tối, nhưng khi nó được mọc lên thì cái lá cây nó hướng ở đâu quý vị? Ánh sáng mặt trời để tiếp nhận diệu lục tố. Thì mặt trời đây tức là vô lượng quang, tức là cái ánh sáng từ bi của Đức Phật A Di Đà, của chư vị Phật. Chúng ta có khởi lên một cái niềm tin Phật thì Phật sẽ giết thủ. Chúng ta có một cái sự giao thoa rất là rõ ràng. Nhưng khi rủi chúng ta làm lỗi, chúng ta phải biết tàm và quý. Thứ hai nữa, chúng ta phải cần cái gì? Hai bên Dạ thì cá nhân mình là sám hối là tạm quý thôi. Dạ thứ hai á, là phải cần những thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức là ai? Là bạn mình, bạn lành của mình. Thì bạn lành của mình có thể là chồng mình, có thể là vợ mình, có thể là con mình, có thể là hàng xóm, có thể là những người bạn đạo. Ví dụ bây giờ cái đại hứa chùa Hải Đức nghe tin một người bạn đạo của mình sắp lâm chung thì mình làm cái hành động gì trước? Mừng, thăm viếng, rồi mình tán đám gì? Tụng niệm. Nhưng mà tụng như vậy cái người đó có siêu không? Nếu mà nó chưa chắc thôi thì tụng làm gì cho nó mệt. Phải nói là chắc chắn người đó siêu. Nhưng mà sự siêu đó không phải là do mình tụng. Mình chỉ là trợ duyên để cho cái người đó tiếp xúc với Đức Phật A Di Đà qua câu Phật hiệu của mình. Mà sự vãng sanh của người đó là do khả năng của Đức Phật A Di Đà chuyên chở, chứ không phải là do mình. Nhưng mà biết chắc chắn là người đó siêu. Đó là thiện hữu tri thức. Trong gia đình và xã hội luôn luôn chúng ta cần những cái thiện hữu tri thức như vậy. Đa phần thì ác hữu tri thức hơi nhiều, rủ đi casino đông hơn rủ đi chùa. Cho nên nếu mà chúng ta có được những cái thiện hữu tri thức vẫn tốt hơn là những cái ác hữu tri thức. Tại vì sao? Vì cái tánh giác đó trong mỗi chúng sanh nó vẫn thường như vậy. Vậy ai còn dám nói trong diệu không kia, thế giới vẫn tồn tại. Khi mà có mặt trời thì sáng, có mây thì tối, có gió thì động, có tạnh, ráo thì trong, nhưng hư không kia vẫn thường bất động. Hư không thì nó không có thay đổi, cũng giống như bây giờ ở trời Florida thì rất là tốt, chúng ta thấy được ánh sáng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi máy bay ở dưới bị sương mù lây mây trắng thì sao? Lúc nào cũng có mặt trời, chân lý là nằm ở đó. Chân lý lúc nào cũng có, nhưng mà cái người mà tâm mù mờ u mê không bao giờ thấy được sao mặt trời, không thấy được chân lý. Cũng như chúng ta phải ra khỏi một cái tình không rồi thì chúng ta mới thấy được ánh sáng mặt trời. Thì chúng ta phải vượt lên đây một cái thế giới cao hơn, lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái tâm thức của mình là rạng rỡ. Mà cái tâm này vốn không từ đâu nó tới, nó có sẵn như vậy. Nhưng mặt trời thì trăng lưu bị gương lưu thì bị bụi, mà trăng mờ thì bị máy thôi. Mình bây giờ mình tu muốn thấy được rõ cái chân tâm của mình thì chỉ cần mà gạn lọc cái mây mờ kia thôi. Nhưng mà điều quan trọng trong đạo Phật đó, là mình phải dụng công như thế nào, nó rất là quan trọng. Giờ quý vị thấy là Đức Đạt Lai Lạt Ma một ngày như vậy mình tu 4 tiếng, Phật Thánh là tu 4 tiếng, còn mình tu được mấy tiếng? 10 phút, một ngày có 10 phút cho Phật, có 10 phút cho Phật, người cũng đỡ lắm rồi. Trước khi đi làm đột nhằn sáng sáng cho lẹ đi ra, đi về vô sáng sáng mấy cái chạy vô đột Phật. Mình thấy là mình phải cần dụng công nhiều. Chay nó chưa đủ, thiền chưa đủ, mà cái sự thực hành của mình để hóa giải những cái nội kết trong cái cuộc sống của mình, trong cái đời của mình, nó rất là cần thiết. Thì mình tu tức là mình gạt những cái bụi trần nó đang bám víu vào ở trong thân, cái trong tâm mình thôi. Mình chỉ hiện nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ không có cái gì mà khó hơn cái điều này. Tu cũng không nhất thiết phải là cạo đầu. Bây giờ tu cạo đầu mà tâm không cạo thì cũng vậy thôi. Cho nên đi tu để cạo đầu, cạo tâm chứ đâu phải cạo đầu. Nếu nó cạo đầu mới nháy quá trời, nó có nào tu nữa, phải không? Cho nên cái quan trọng là thể hiện cái sự tu của mình qua cái người Phật tử xuất gia cũng như tại gia, thì qua cái lục độ bằng hạnh vô thí, thì giới nhân dục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Thì hôm nay trong cái bầu không khí rất là trang nghiêm, suốt 2 tiếng đồng hồ bị ngồi lắng nghe cũng như là niệm Phật, chúng tôi nghĩ rằng ít ra thì mình cũng cảm lóng tâm của mình được một chút để trở về lại cái hiện thực. Mình đang sống trong cái xã hội đầy dẫy những cái cám dỗ về vật chất, về thời gian, nhưng chúng ta đã làm chủ được mình để nhất trong một thời gian ngắn. Mình xin cảm ơn quý vị và chấm dứt cái thời gian ở đây. Hay như là cái này hơn. Dạ, chúc em dạ. Coi, cuối cùng chúng ta thấy chụp chung một tấm, có hai cái anh biết tình. Anh này thì mang cái đàn, đàn này cái đàn gì? Đàn bầu. Mà lên mang đàn bầu lên đây. Anh này là nhiều nghề lắm. Anh này hồi xưa ở Đức, rất là giỏi tiếng Đức. Vì khi mình Deutsch. So, cậu này thì ngày xưa ở Đức mà bây giờ thì ở bên dưới Mỹ nha. Dạ. Qua
con điểm cho thầy ngâm thơ
nha. À, để cho thầy ngâm thơ. À, thì quý vị muốn muốn nghe thơ không? À. Cái này phải là cái là gì? Đọc huyền cầm.
Đọc huyền cầm hoặc là đánh bầu.
Đánh bầu đọc tức là riêng đọc là một. Đọc là riêng là một ha. Cái gì đọc thanh tức là chỉ có một thanh. Độc tài đó là sao? Độc tài cũng vậy đó. Độc tấu là có một người. Độc diễn cũng một người. Dạ. Dạ độc thân. Độc ác cũng chữ độc đó. Dạ. Có một chữ độc.
Vì vậy làm tôi sống thái bình.
vẫn nơi nào nhớ là lùng ra đi ai chẳng nhớ chùa chúng mái chùa lý do là làm lễ Phật đản vừa xong, giảng vừa xong, chúng tôi phải lên phi trường Jacksonville để đi Atlanta và về Munich. Hiện tuần này là bên Đức có lễ, không biết là lễ phục sinh hay là lễ thăng thiên, thì nó bên này cuối tuần này có lễ không quý vị? Cuối tháng, nhưng bên này thì thứ hai. Cảm ơn anh trở về trường cũ. Thì thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật, thứ hai là khoảng 400 thanh niên, thanh nữ học đạo ở dưới miền Nam nước Đức tắt microphone. Vì nào tắt dùng cái microphone là nhiều chuyện. Ở dưới miền Nam nước Đức thì có một cái tu viện là tu viện Nguyễn Đức. Tôi phải về Nguyễn Sinh là 7 giờ sáng ngày thứ hai. Thì anh em mà chở tôi về chùa thì khoảng 9 giờ 10 giờ tôi làm lễ Phật đản và bế giảng. Khoa đó thì hiện có thầy Hành Giới với Thành Giả và Hòa Thượng Kiên Tánh lo. Đặc biệt là chùa đây lúc nào cũng muốn Hòa Thượng Kiên Tánh qua thì tôi vẫn chuyển lời với Ngài. Ngài cười, Ngài nói là sẽ qua nhưng mà không biết bao giờ qua. Thì Ngài nói thôi để dành thời gian để, tại vì tôi đi thì bên kia thì Phật sự cũng nhiều lắm, cuối tuần nào cũng có Phật sự thì Thành Giới mới là họ thường là cái thầy phải anh đi, bây giờ đi hết hai thầy thì cũng là một sự hy sinh, nhưng mà hy vọng một năm nào đó thì sẽ có Hòa Thượng Kiên Tánh đi cùng. Cho nên nhưng mà chiều chủ nhật thì cái buổi vấn đáp vẫn được thực hiện, cũng như là cũng cô Hồn có buổi chiều đó. Thưa quý vị, thì mỗi năm thì tôi có dịch được một cái tác phẩm. Trên đường tôi đi thì tôi cũng đang dịch cái tác phẩm đó là đặc biệt của Ngài Thiên Thai Vĩ Giải Đại Sư. Tôi thì tất cả là cho Hoằng Pháp cũng như là cho việc kinh điển. Mỗi năm như vậy thì anh tống một cái tác phẩm, năm rồi thì anh tống Nhật Kinh Tông Nhật Bản. Thì khoảng 5.000 cuốn, thành số quý Phật tử địa phương các nơi nước Mỹ cũng đồng ủng hộ, riêng ở đây đó Đức quý vị nào chưa có thì chú tìm cái tay chú tặng quý vị để kinh Pháp Hoa và một cái quyển nên là chuyện kể và là sinh quyển này thì rất là hay. Đây là ông Tâm Tiến Lê Hữu Khải, tức là giáo sư đại học ở Sài Gòn Văn Khoa Huế. Ông ta dịch quý vị nào biết anh đã sinh là ai, cần một người biết không? Quý vị có biết câu chuyện nữ nhân ngư không? Người hóa cá lên làm công chúa của Sư Đăng Mạch. Ông ta là một kịch tác gia rất là nổi tiếng của Sư Đăng Mạch. Trong này có hàng trăm chuyện về con nít. Ông ta viết rất là hay. Ví dụ chuyện một cành hoa, chuyện một con đông đốm, chuyện một cái cấu say. Chuyện nó rất là hay. Quý vị nào mà có con cháu thì cái này là sách tặng hết thôi. Dĩ nhiên trước đó là quý vị đã đóng góp vào vấn đề tiền bạc, rồi sau khi in thì tặng hết chứ không có cái nào bất hạnh. Thì quý vị nên có cái này. Còn năm rồi thì tôi có dịch một cái quyển là Chân Ngôn Tông Nhật Bản. Thì dịch xong thì Hòa Thượng Quảng Lạc, tức là bảo huynh của tôi, thì thầy phải dùng sát lại. Nhưng giữa hai anh em á, người nào cũng hai chữ hết, thì mà nổi cái chữ chân mới chơi mà cãi nhau nữa tiếng đồng hồ. Chữ Hán thì viết một chữ thôi, nhưng mà tiếng Việt là đọc tới hai âm. Ví dụ là chân ngôn hay là chân ngôn thì nó vẫn một thôi. Nhưng mà người miền Bắc thì kêu là chân, người miền Nam thì kêu là chân. Thì cuối cùng đem bốn quyển từ điển ra thì hai quyển là chân và hai quyển là chân. Thôi về. Nhưng bây giờ thì phận mình là nhỏ, làm em thôi, phải phục tùng anh cho nên gọi là chân. Thì chúng tôi dịch cũng khoảng trong vòng một tháng thì cái tác phẩm này là xong. Và Thượng Bảo Lạc cũng đã giáo chánh thì trong năm này 2010 thì sẽ in ấn tống rồi đi khắp nơi các nước, ngay cả trở về Việt Nam thì những số sinh viên đại học mà học về phân khoa tôn giáo học đó, thì cần có những tác phẩm này. Về Nhật Bản thì tôi đã dịch về Lâm Thế Tông, về Tạo Động Tông, về Nhật Liên Tông, về Tịnh Độ Tông, và năm nay Chánh Ngôn Tông đó là coi như là đủ năm tông chính. Ở cuối tháng 12 này tôi với thầy Nguyễn Tạng đã dịch một tác phẩm về Reliquias Release, Buddha Release, về Patriarch Release bằng tiếng Anh, dịch ra bằng tiếng Việt. Sang năm thì dịch một tác phẩm bằng tiếng Đức sang tiếng Việt, trong năm nữa dịch tác phẩm tiếng Tạp sang tiếng Việt là đủ 10 năm tặng nhập thất ở trên xứ Úc. Tuy nhiên là sau đó cũng có thể là dịch tiếp, nhưng mà tôi về tiếng Đức lưu trữ lâu dài hơn. Với quý vị cũng biết là Phật nó là quyền ký, trong tương lai thì Phật cũng còn, tăng cũng không còn, chỉ còn gì pháp thôi. Cho nên việc mà truyền bá Phật pháp cũng rất là quan trọng. Ngay đang ở Minh Quang ở đây giảng Phật học phổ thông, rồi thì băng sang ra để tặng quý vị là báo của chùa Hết Đức, là những kinh điển, đó là cái vấn đề hoằng pháp, công đức nó có nhỏ. Tôi cũng có đà bài với đại hữu Châu Ngọc, cũng giống như mọi khi quý vị đã hiểu rồi, việc cúng dường thì nhắn kinh sách thì quý vị có thể gửi ra đại hữu Châu Ngọc, nhiều ít thì không thành vấn đề, mình có cái tâm bố thí để pháp được lưu truyền là chuyện căn bản. Thì cũng chỉ mong vậy, cuối năm này quý vị lại có kinh sách mới để đọc. Chân Ngôn Tông của Nhật Bản nó khác gì với lại Chân Ngôn Mật Giáo của Tây Tạng, khác gì với Mật Giáo của Việt Nam chúng ta, rất là cần thiết. Tôi nghĩ là phần tôi tuyên dịch 11 tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, cũng như ngược lại từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, thì cũng đã xong một cái hòa báo cũng lớn. Trong hiện tại thì tôi còn bản cáo là khoảng 5.000 trang viết tay, nhiều lắm, chưa có ý nhắn gì hết. Tôi nghĩ nếu mà tôi chết thì để mấy thầy đệ tử bắt đầu in sau này thôi. Còn bây giờ thì 55 tác phẩm đã là cũng là nhiều, nhưng mà như Hòa Thượng Nhất Hạnh thì 100 tác phẩm, Hòa Thượng Thanh Từ cũng gần cả 100 tác phẩm, thì đó là những điều cần thiết. Đó thì bây giờ đó, Kinh Pháp Hoa, Kinh Tuyên Sám, ai kia có thì quý vị cứ việc nhận tự nhiên, nhận nhân tâm cũng như là anh đặc sinh. Cái này sắc hơi nặng nhưng quý vị nào mê sắc cũng đọc, còn nếu đem về để thờ thì không nay. Đa phần đem về để bằng thờ đang tội nghiệp cho sắc, nên cố gắng đọc chứ. Bởi vì cho nên là rưu quá nhiều dầu xỉn như kia mày bình xu cái sự bối quệ mày trư sư. Ai biết tiếng phổ thông dịch câu này là nghe dịch cho nó sát nghĩa. If you have some money you can buy some book, but you cannot buy the understanding. Câu này tiếng Việt dịch thôi.
Kiến thức bạn, tiền quý vị cũng thể kiếm được, nhưng mà kiến thức quý vị cũng thể mua được.
Đúng, chào anh Trần Phá Tài. Cái kiến thức và sự biết nó nằm trong sách vở, đọc sách, nó quan trọng. Quý vị đọc hiểu một chút, thì cái người mà dở nhất á, người ta viết sách cũng đem tấm lòng hay nhất của họ để mà họ viết. Vâng, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, sau đó cùng chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm ha, quý vị đứng lên.